duyên tình, thế sự lầm lừa, lừa xưa vẫn giữ vẫn lừa, thế sinh lo cho hậu thế kết thành, duyên tình tạm bỡ, phân hành giả chân, mỗi mỗi điều nghịch chuyển theo chiều hướng, của khởi điểm tùy nơi nhân quả trụ tan của mỗi phần hồn, hồn thờ vĩnh viễn sinh tồn, tùy nơi diễn động do hồn tự thân, có phần thích chuyển xa gần, có phần cảnh thích hợp phần gần xa. Phần hồn thuộc về phần sáng suốt linh động, nhiều dắt cơ thể, nếu hướng về ngoại cảnh quá nhiều thì sẽ bị phân thân vào cây cỏ. Còn về trụ hóa thăng tiến thì sẽ được tiến gần hoặc tiên. Người tu ước đạt diệu huyền, phơi vào tâm thảm huệ liệt phát quán, minh tâm kiến tâm lập đạt, ảnh cao ảnh hưởng dẹp mạng hữu minh. Khi ta nhận thức được linh cảm là quý giá, ta nên bổ dưỡng cho nó càng ngày càng thanh cao và tự hướng về thanh tịnh, thì sự sáng suốt sẽ khai thông mọi năng thiếu quyền diệu là sẵn có.
Nhưng tình thế sự lọc lừa, người chưa vẫn giữ vẫn lừa thế sân, lo cho họ thế chấp hành duyên tình, tạm bỡ thâu hành giả chơi. Đó, những cái duyên tình thế sự thì nó lọc lừa với nhau, người này đoán người kia, người kia đoán người đó, người chưa vẫn giữ vẫn dần, dạy tất cả những người hậu đại của những người chân chánh, cho mình xa ngã và đau khổ, lo cho hậu thế nó chấp hành những duyên tình. Ở thế gian tuy còn tạm bỡ, nhưng mà rốt cuộc rồi mỗi gia đình đều có vợ chồng, nó mới thành gia đình. Nó phân hành cái chuyện làm giả, chuyện hai bên cái đó bị đối lập với nhau, vợ chồng là đối lập. Nó phân lên chuyện giả, chuyện chân. Con trai mà cái gia đình nào mà được hòa hảo, tròn vẹn, trên từ đầu chính cuối, thì những người đó bị tròn, được tròn vẹn từ đầu chính cuối, thì thường thường ở trong gia đình nó lại bị cái chuyện để chết chốc. Nó bị yếu đi, vợ chồng cặp nào mà tương yêu tương dụng dưới hòa nó hay bị những cái trường hợp đó. Và đối với những người mà tu về pháp lý này, sau này thì nó sẽ ở trong cái nghịch cảnh, nhưng mà trong cái nghịch cảnh đó là nó dẫn tiến về bên đạo pháp. Nó đây một chút nó kéo về đạo, nó hiểu ai sai, rồi từ sau này nó cũng chấp nhận cho tất cả hai người bàn cãi thì kéo rồi rốt cuộc hai người bị sai, hai người có lỗi hết. Mỗi mỗi người nghịch chuyển theo chiều hướng của khởi điểm thì nên nhân quả tự tan cho mọi phần hồn. Mỗi người có một tâm đắc riêng biệt, mỗi người có một sáng suốt khác hẳn như nhau. Thành hai bên nó đúng đắn là nó phải có một cái nghịch chuyển. Hầu giờ nó chuyển tiến độ từ nơi di động cho hồn tự thân. Có phần thích diễn ra rồi, có phần chẳng thích một phần lần ra. Hầu giờ nó chuyển tiến độ cho hồn, ta không có bao nhiêu chuyện. Tùy theo sở thích của phần hồn, bây giờ tôi thích thực hiện ở bên ngoài, ngày kia tôi nói rồi tôi đi đi bên ngoài thâu gì sáng suốt của tôi nó đưa ra bên ngoài càng ngày càng nhiều, thì sau này tôi chết thì tôi cũng phải vấn thân vào cái chuyện đó. Mà tôi nói tùy nơi di động của sở thích của phần hồn nữa, nó hướng gì chỗ nào thì sau này nó phải chịu cái tan phai chỗ đó. Có phần thích diễn gần xa ở xa gần, có phần chẳng thích là học phần rời xa, có phần nó chỉ thích lo cho nó thôi, xây dựng với nó, sửa lấy nó. Đó là cái đường lối của Đức Phật đã tu. Là chỉ sửa lại thôi, không có biết những gì hả, ta gần mặt để họ làm gì làm. Nhưng mà cái tôi chưa sửa tâm thì tất cả đều. Nếu mà tôi được đoán được thì cũng chẳng có tâm. Bằng hơn của cái phần sáng suốt lên trọng, nhiều giấc cơ thể, như hướng về ngoại cảnh quá nhiều thì sẽ bị phân tâm vào, xây tỏ. Nhưng con người nhiều người ta hướng thì dân dương họ vẫn quá nhiều, sau này chết rồi họ mới giả rời. Ở cái sáng suốt họ bị chạy theo những chiều hướng của ngoại cảnh, rồi nó mới phân thân thành cây cỏ. Họ tập tài, càng ngày họ càng muốn cản trị nhiều, họ muốn bắt buộc người ta phải theo họ trong một cái đường lớn. Thì tự nhiên cái tập tài đó nó phải tan rã đi lâu lâu, lâu lắm nó mới hội lại thành một con người. Còn về tụ hóa thân tiến sẽ được tiến gần Phật tiên. Chúng ta đem vào bên trong, chúng ta tất cả đều tập ngay trung ương trong đầu, trung ương bộ đầu, khai thác nội tâm, là nó tụ quá, thăng tiến, thì sẽ được tiến gần Phật tiên. Người thế gian họ nghĩ chuyện của ngã cảnh đó, thì sau này họ sẽ phân tâm nhiều nơi khổ cực lắm. Người tu ước đạt diệu quyền, tướng vào tâm thảm, quê nhìn pháp quan, bên tâm chiến tấn lập đạt, thân cao ảnh hưởng dẹp màn ô minh. Người tu trước đạt diệu quyền ai cũng muốn được biết cái quyền diệu của đạo Phật, hướng về tâm thảm quê nhìn pháp quan. Ta có cái pháp luân thường chuyển cho cơ hội để mở cái nội tâm, cho nên các bạn sau này thấy sáng, thấy cái chuyện bạn ngay lên trước ngực, biết thân cao sáng rọi ở trước ngực cũng như một bầu trời. Bên tâm chiến tấn, chúng ta mới lập cái đạt, thanh cao, ảnh hưởng, dẹp mạng, ưu minh. Chúng ta hướng về thanh cao, không có theo những sự xấu tâm của thế gian nữa. Khi ta nhận thức được linh cảm là quý giá, thì ta nên bồi dưỡng cho nó càng ngày càng thanh cao, và tự hướng về thanh tịnh, thì sự sáng suốt, sự khai thông, mọi năng khiếu quyền diệu đã sẵn có. Chúng ta mỗi người đều có sự quyền diệu, sẵn có thể, và mình chịu áp dụng, sự khai thông với mình hay là không. Đó là do sự quyết định tự khắc phục với mình, nó mới tiến tới được. Cho nên các bạn tu ở đây được tự do, hoàn toàn được tự do, mình làm chủ lấy mình chứ không có ai quản lý mình. Cho nên các bạn tự nghĩ đến về đưa đi quản lý và tự cai quản lấy mình, tận dụng khai thác cái nội tâm tâm tối của mình biến thành thánh cao. Chứ không nên giữ những cái sự sân si, sống theo cái chiều hướng duy luận. Họ nói này, nói kia, nói đó, nói đủ thứ, không có nghe. Chữa cái chuyện của mình thôi, thì tôi thanh tịnh rồi mới cởi mở được. Hầu nhiên hậu chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Thế các bạn còn tu ở đây rồi nghĩ chuyện đời, lo chuyện đời, lo chuyện thế gian, rồi ông này bà kia nói, rồi mất đồng đầu này đầu nọ, rồi khác rồi tu không được. Chúng ta tu ở đây, chúng ta không có lo chuyện của người ta, không có tò mò chuyện ai hết, chuyện ai thì kệ họ, họ muốn làm gì làm. Ở đây chúng ta chỉ là phần hồn làm sư của bản thể, vì rất lục căn lục trần, chứ không có học ông sư nào hết. Do ảnh hưởng trong đạo hữu, người nói về phần tu, phần đạo, quyết đức thanh cao chúng ta nghe, nói chuyện đời, chuyện tư trí của mọi người, chúng ta không nên nghe, bỏ hết tất cả những cái chuyện phức tạp đó. Mỗi người đều có căn quả khác nhau, hơi nào mình nghe, nó tiến tới đó rồi nó sẽ vượt qua rồi nó tiến tới nơi khác, rồi chúng ta cứ theo dõi những chuyện đó làm sao chúng ta tu. Mỗi người nó có một cái duy nguyện của nó. Nó là tu, nó là chết, nó là dọn nó, nó là đánh đổ những cái chướng ngại vật hàng ngày lôi cuốn trong cái tâm não của họ. Họ tự giải quyết với họ, mình khỏi lo chuyện họ, mình chỉ lo chuyện cá nhân của mình. Mới là người tu, tu là tự sửa mới là tu. Thì chúng ta mới đi được, chúng ta mới lên được thiên đàng, chúng ta mới gặp được Phật, chúng ta mới thấy chân lý. Chứ còn tu còn lắm vẫn theo chuyện thế gian mãi, làm sao chúng ta tiến về cái Phật được, mà chúng ta gặp được chân lý. Cho nên các bạn nên lưu ý và phải tự tu tự sửa, không nói nhiều. Những ai thì kể, họ hay thì kể, nhưng một ngày kia tôi nghe thì sẽ tu, thì sẽ đoán phải đúng hay là không. Người truyền pháp cũng vậy, bất cứ bạn tu lâu hay là mau cũng vậy, phải tự xét với mình, chứ không nên nhờ đỡ một người nào hay là nghe những cái dư luận này cái nọ làm mất thì giờ của các bạn. Và các bạn cảm thấy bởi vì tại sao các bạn có rất ít nhiều người ấy thôi, không phải nhiều. Một giờ, bạn tu tới 5 giờ cũng có mấy tiếng đồng hồ một ngày mà thôi. Có nhiều người tu không tới nữa, 30 phút, 20 phút, rồi đi ngay chuyện đời, đó chuyện đời. Làm cho các bạn tiến được. Cho nên các bạn phải đứng về cái địa vị của chủ như nó. Trước cái một bản thể, chỉ như vậy, chúng ta mới xây dựng lên ta được. Không nên lo cái chuyện bao đồng ở bên ngoài, mới. Còn chuyện đời vật chất, thì chúng ta chỉ công ngày 2 buổi, như làm việc cho thiên hạ. Phải tận tâm, bất cứ một trường hợp nào mình hứa là làm cho đúng mức, thì tất cả những cái sự năng giải của mình nó sẽ được tiến tới thả ra, chứ không có bao giờ mà nó bị lôi cuốn nữa. Và tất cả những sự tốt mà mình đã làm ở đây nó sẽ ảnh hưởng cho những người khác ở xung quanh mình, do sự cương quyết kiên nhẫn mới làm được. Thì các bạn đã có kiên nhẫn xã hội, các bạn đã có kiên nhẫn ngồi đất làm pháp luân, các bạn đã có kiên nhẫn thiền định, tại sao ở đời các bạn còn thiếu cái gì mà chúng ta không có kiên nhẫn xây dựng một tình thương để đối với tất cả những người ở xung quanh mình. Cho nên hôm nay tôi lại nhắc lên một lần nữa, các bạn nên cố gắng tự chấp với mình để tự tu tự tiến. Cảm ơn các bạn.